Một giáo sư nọ cho đăng trong một nhắn tin của một tờ báo tại New York những dòng như sau: tìm một số phi hành gia để thực hiện một chuyến du hành vũ trụ. Chuyến đi sẽ kéo dài 12 tháng bên ngoài quỹ đạo trái đất. Khi chuyến đi kết thúc, quý vị sẽ trải qua 240 năm. Được tin trên đây, có tới 164 người ghi danh vào cuộc du hành vũ trụ. Vị giáo sư liền cho tổ chức một buổi họp để giải thích rõ ràng hơn những điều kiện cũng như những ích lợi và mất mát mà chuyến đi có thể gây ra cho phi hành đoàn. Ông nói như sau: khi quý vị trở về trái đất, quý vị chỉ già hơn có một tuổi mà thôi, nhưng thời gian sẽ dài bằng một triệu ngày trên trái đất. Nói cách khác, khi trở về trái đất, quý vị sẽ không còn gặp lại được bất cứ một người nào đã từng sống với quý vị bây giờ đây. Sau những lời giải thích ấy của vị giáo sư, tất cả 164 người đều rút tên ra khỏi danh sách. Và như vậy, không còn một người nào dám tham gia cuộc du hành vũ trụ kéo dài 12 tháng của ông. Chúng ta bắt đầu bằng một năm mới cùng với hai chữ trường thọ. Người ta còn chúc nhau được an khang hạnh phúc. Quả thực, được sống lâu là điều mơ ước rất tự nhiên của con người. Ước mơ ấy gắn liền với sự sống. Bao lâu còn sống là bấy lâu còn mong mỏi được sống lâu. Nhưng chiều dài của cuộc sống chưa hẳn làm nên phẩm chất của sự sống. Sống lâu trong bệnh hoạn và tuổi già cô đơn thì trồng chất thêm khổ đau cho con người mà thôi. Thành ra, cùng với trường thọ, chúng ta lại chúc nhau an khang, hạnh phúc. Có sống an khang, hạnh phúc, tuổi thọ mới có ý nghĩa và đáng sống. 164 người ghi danh vào cuộc du hành vũ trụ tưởng tượng trên đây đã có lý để bỏ cuộc khi biết rằng khi trở về trái đất, họ sẽ không còn gặp lại những người đã từng sống với nhau, nhất là những người thân thương ruột thịt của họ. Ra khỏi trái đất trong vòng 12 tháng để được sống thêm 240 năm nữa để làm gì? Nếu khi trở lại trái đất ấy, người ta sẽ mất hết những người thân và trở thành những người xa lạ. Như vậy, an khang và hạnh phúc đích thực chỉ được định nghĩa trong mối tương quan với người khác mà thôi. Con người chỉ cảm thấy an khang và hạnh phúc khi các mối quan hệ giữa họ luôn được hài hòa. Phẩm chất của đời sống không tùy thuộc vào những năm tháng của tiền bạc tích lũy hay công trình xây dựng được, mà do chính mối quan hệ hài hòa con người xây dựng được với những người xung quanh mà thôi. Thế giới có được tốt đẹp hơn không hẳn do những tiến bộ kỹ thuật và sự gia tăng những tiện nghi vật chất. Thế giới có tốt đẹp hơn và trở thành một nơi đáng sống hơn khi mối quan hệ giữa người với người được hài hòa hơn mà thôi. Chính vì thế mà khởi đầu một năm mới, các vị giáo hoàng thường gửi cho thế giới một sứ điệp hòa bình. Thế giới chỉ bước vào một năm mới và một giai đoạn mới tốt đẹp hơn khi con người còn có quyết tâm xây dựng hòa bình. Một năm mới chỉ đáng trân trọng và đón chào bằng thiện chí muốn xây dựng hòa bình mà thôi. Và dĩ nhiên, cuộc sống chỉ thực sự đáng sống và mang lại an khang hạnh phúc cho con người bao lâu nó còn biết cam kết đi vào quan hệ hài hòa và tốt đẹp với mọi người mà thôi. Nguyện cho sự bình an của Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta bước vào một năm mới với cam kết xây dựng hòa khí bất cứ nơi nào chúng ta đang sống. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con bước vào một năm mới. Con một Chúa đã càng lớn càng thêm khôn ngoan và ân sủng. Xin cho chúng con càng thêm tuổi cũng càng được lớn lên trong ân sủng của Chúa và sống sung mãn hơn trong cuộc sống mà Chúa đã ban tặng cho chúng con. Amen.